Chương 187, Tuần Thiên Giả có câu tục ngữ nói rằng trong núi không biết tuế nguyệt, cũng có câu nói rằng trong động một ngày, ngoài đời đã trăm năm. Hai câu này đều là hình dung cho việc tiên nhân tu luyện không để ý đến thời gian trôi qua. Còn bây giờ Tô Ngộ Không ba người cũng đang ở trong trạng thái như vậy. Từ khi đến nơi này, họ vào một căn phòng cổ quái và cảm nhận được cái kia như đại dương pháp tắc lực lượng. Ba người đều chìm vào trạng thái tu luyện quên mình. Sau 30 ngày, Ô Mai mang theo tiểu hồ ly trở về một lần, nhưng chỉ nghỉ ngơi 3 ngày rồi hai người lại nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Còn ba người ở trong phòng lại không có chút cảm giác gì. Thực ra ba người không biết, cái này gọi là chỉ tôn trị, không phải là một cái ao, mà là một miếng vỡ của một thế giới dị trong hoàn toàn thế giới. Chỉ là đó là một thế giới tàn khuyết không hoàn chỉnh, không có mặt trời, không có mặt trăng, hầu như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Chỉ vì thế giới này tàn khuyết, nên mới có các loại pháp tắc vũ trụ và uy áp thiên địa tràn ngập. Còn căn phòng của Tôn Ngộ Không ba người, thực ra là một phòng ở tầng 3 của một tòa tháp cao ngàn thước. Tòa tháp này là một bảo vật của Nguyệt Hoàng Tuyền, tên là Lưu Ly Tháp, là Nguyệt Hoàng Tuyền dùng để sử dụng các loại pháp tắc trong thế giới này mà cố ý luyện chế ra. Chỉ có ở trong tòa tháp này mới có thể tránh khỏi bị các loại không gian loạn lưu bên ngoài cắt xé. Nếu không thì dù là Chí Tôn Cửu Vân đi ra ngoài cũng chỉ sống được 3 hơi thở. Thực ra những điều này đã có người nói rõ cho họ khi họ vào Chí Tôn Trị. Nhưng khi nói với Tôn Ngộ Không ba người thì bị Ô Mai đuổi đi, vì sợ khi mình muốn ra ngoài sẽ bị họ ngăn cản, mà nếu giải thích rõ ràng thì liên quan quá nhiều. Vì vậy đối với Chí Tôn Trì, Tôn Ngộ Không ba người hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng điều này cũng không quan trọng, dù sao ba người cũng chỉ có chút hiếu kỳ, nhưng lại không bằng khát vọng về thực lực. Ngoại trừ ngày đầu tiên họ nhìn ra ngoài qua cửa sổ, sau đó họ chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng. Điều này cũng làm cho Ô Mai yên tâm, nếu không thì có lẽ phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Thế giới này, Nguyệt Hoàng Tuyền đã tốn rất nhiều công sức mới có được, và còn cố ý luyện chế ra cái cửa môn bằng thanh đồng, trở thành duy nhất cửa ra vào của thế giới này. Nhưng sau đó Nguyệt Hoàng Tuyền lại thêm nhiều thần thông vào cái cửa môn này. Thậm chí chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền muốn, hắn có thể thông qua cái cửa môn này đến bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này. Đương nhiên, nơi đó phải là hắn đã từng đến qua, nhưng những điều này Tôn Ngộ Không ba người lại không biết. Nếu biết, cũng chẳng thể làm gì. Họ vẫn phải tuân theo quy tắc của Hoàng Tuyền thế giới. Chẳng lẽ họ còn có thể giành lấy cái cửa môn thanh động tự tay Nguyệt Hoàng Tuyền sao? Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã 6 tháng trôi qua, ba người thực lực đều có sự tiến bộ rất lớn. Khi vào đây, ba người đều là lục văn đỉnh phong. Sau hơn nửa năm hấp thu và luyện hóa, bây giờ Tôn Ngộ Không đã là 8 văn đỉnh phong, đồng thời đã thành công thay thế được 5 đạo pháp tắc, nhưng còn thiếu một đạo pháp tắc để hoàn thành 7 văn. Hắn đã thay thế được đạo thứ 6 pháp tắc, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền có thể đem pháp tắc mới lĩnh ngộ lại thay thế đi. Có lẽ sẽ có nghi vấn, ở nơi này có thể tự chọn pháp tắc để hấp thu, vậy tại sao lại phải mất công thay thế mà không chọn cao cấp hay đỉnh cấp pháp tắc khi tấn thăng? Lý do là như vậy, ở nơi này pháp tắc rất nhiều, nhưng khi tấn thăng lĩnh ngộ pháp tắc, có thể tự chọn nhưng không thể vượt quá cao cấp, bởi vì khi tấn thăng sẽ dẫn phát pháp tắc chi lực. Cao cấp pháp tắc chi lực đã là giới hạn của người tu luyện, nếu chọn đỉnh cấp pháp tắc để đột phá, người tu luyện sẽ bị nổ tung trong nháy mắt, còn khi thay thế, lại không như vậy. Chỉ cần người tu luyện đã lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc đó, liền có thể tùy ý thay thế, nhưng việc này lại lãng phí rất nhiều thời gian. Dù sao việc này cũng là điều mà rất nhiều người mong ước, chỉ vì tư chất của bản thân không đủ, không thể lĩnh ngộ được nhiều pháp tắc. Thực ra ban đầu Tôn Ngộ Không cũng muốn hấp thu một loại pháp tắc để bổ sung cho cái kia thiếu sót ở 7 văn, nhưng hắn bị ai phát hiện ra, cái kia thiếu sót không thể bổ sung được. Nếu hắn cưỡng ép hấp thu pháp tắc, sẽ cảm thấy mình sắp tấn thăng lên 7 văn. Nghĩa là hiện tại Tôn Ngộ Không lục văn đỉnh phong chỉ có 5 đạo pháp tắc, nếu muốn hấp thu đạo thứ 6, chỉ có cách là tấn thăng lên 7 văn. Nhưng 7 văn chỉ có 6 đạo pháp tắc, lại thiếu một đạo, vì vậy Tôn Ngộ Không đã dùng gần 2 tuần để thử mọi cách bổ sung cái kia thiếu sót, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. May mắn là khi hắn thay thế pháp tắc lại nhanh hơn người khác một chút, bởi vì hắn thiếu một đạo pháp tắc, nhưng dù sao hắn vẫn thiếu một đạo pháp tắc, dù có trở thành Cửu Vân Chí Tôn cũng không thể dung hợp 9 đạo pháp tắc để trở thành giới chủ. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, Tôn Ngộ Không đành phải không nghĩ nhiều, chuyên tâm hấp thu và luyện hóa pháp tắc mới. Hắn đã dùng gần 2 tháng để hấp thu 2 đạo cao cấp pháp tắc và tấn thăng lên 8 văn đỉnh phong, sau đó lại dùng 3 tháng rưỡi để thay thế 5 đạo pháp tắc trước đó. Hiện tại Tôn Ngộ Không thực lực là tám văn đỉnh phong chí tôn, có bảy đạo pháp tắc, trong đó bốn đạo cao cấp pháp tắc, ba đạo đỉnh cấp pháp tắc. Còn Tây Chiếu cũng là tám văn đỉnh phong, có tám đạo pháp tắc, trong đó năm đạo cao cấp pháp tắc, ba đạo đỉnh cấp pháp tắc. Diễm Thần hơi kém một chút là tám văn trung kỳ, cũng có tám đạo pháp tắc, trong đó năm đạo cao cấp pháp tắc, ba đạo đỉnh cấp pháp tắc. Ba người đều có ba đạo pháp tắc ở bốn văn, ngũ văn và lục văn, còn cao cấp pháp tắc là ba đạo trước đó cộng thêm bảy văn và tám văn. Thời gian đã trôi qua một nửa, chỉ còn sáu tháng nữa là hết kỳ hạn một năm. Sáu tháng này ba người có nhiệm vụ là trước tiên thay thế bảy văn và tám văn pháp tắc thành đỉnh cấp pháp tắc, sau đó nghĩ cách hấp thu thêm một đạo để trở thành cửu vân chí tôn. Sau khi tỉnh lại, ba người vừa nhìn thấy một bóng đen nhảy vào từ cửa sổ. Họ không cần phải nhìn kỹ cũng biết, đó chính là Ô Mai. Không biết trong nửa năm qua, nàng ta đã đi đâu và làm gì, mà lại chỉ có một mình trở về, không thấy tiểu hồ ly. Ô Mai, Ô Mai, ngươi đang làm gì vậy? Sao lại thần bí thế, tiểu hồ ly đâu rồi? Tê Chiếu hỏi, đừng hỏi bây giờ, tranh thủ thời gian còn lại, ta có món quà tốt cho các ngươi. Ô Mai nói xong, ôm chặt đồ vật trong ngực, đi lại rất thận trọng, đi lại rất thận trọng. Khi đi đến giữa ba người, Ô Mai không vội lấy ra đồ vật trong ngực, mà lại dùng chân chạm xuống một cái, một lớp ánh sáng mờ ảo từ dưới chân bung ra, bao quanh bốn người. Sau khi sắp xếp xong lớp ánh sáng, Ô Mai mới thở phào nhẹ nhõm, rồi từ trong ngực móc ra một cái túi vải. Nàng ta để túi vải xuống đất, rồi ngồi xổm xuống. Ba người nhìn thấy Ô Mai có vẻ hài hước, cũng cười lên và ngồi xuống. Ô Mai từ từ tự mở túi vải ra, bên trong là ba quả nhỏ trong suốt và long lanh. Quả này rất nhỏ, chỉ to bằng trái nhãn, nhưng toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Tê Chiếu nhìn thấy quả này, sắc mặt biến sắc, sau đó dùng mũi ngửi một cái. Hắn thấp giọng nói, đây là hoàn tuyền tạo hóa quả sao? Người ở đâu kiếm được, mà lại còn có ba quả? Im lặng đi, may mắn là ngươi có ánh mắt tinh tường, đã nhận ra quả này. Nhanh lên ăn đi, nếu bị Tôn Thiên Giả phát hiện, chúng ta sẽ chết không thể chết lại được. Ô Mai nói. Tôn Ngộ Không và Diễm Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cũng thấp giọng hỏi Tê Chiếu, quả này có gì đặc biệt? Tuần Thiên Giả là ai? Tê Chiếu nhận được sự gật đầu của Ô Mai, mới nói cho hai người biết. Hoàn Tuyền Tạo Hóa Quả là quả sinh ra từ huyết dịch của vũ trụ khai mở, rơi vào Hoàn Tuyền Tổ Mạch. Nó còn có sự cộng hưởng của nhiều cơ duyên và một tia linh hồn tói phiến của tạo vật giả. Quả này trên toàn vũ trụ chỉ có không quá 20 quả. Ngay cả khi ta còn sống, ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Nói xong, hắn nhìn Ô Mai với vẻ ngạc nhiên, rồi nói tiếp, còn Tuần Thiên Giả, đó là những kẻ thống trị các cửu đại giới chủ, họ là những kẻ trưởng khống vũ trụ này. Còn Hoàn Tuyền Tạo Hóa Quả là đồ cấm kỵ của họ. Nếu ai dám giấu giếm hoặc ăn cắp quả này, không chỉ người đó sẽ bị giết chết, mà cả chủng tộc hay thế giới của người đó cũng sẽ bị hủy diệt. Trong chín đại thần quốc, đã có một quốc gia bị Tuần Thiên Giả hủy diệt vì quả này.